Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, hôm nay thì sáng nay thời tiết bên Houston rất là đẹp, trời có nắng, không biết bên Dallas như thế nào anh Quang Hưng?
Vâng, thưa anh Đăng Khoa và quý khán giả, sáng ngày hôm nay thì thời tiết ở bên Dallas hơi lạnh. Đúng như vậy, buổi sáng quý vị đi ra ngoài đường chắc là phải mang một cái áo lạnh thôi, nhưng mà chỉ là buổi sáng thôi, rồi sau đó thì thời tiết rất là đẹp. Nhiệt độ hôm nay lên cao vào khoảng 67 độ, thấp nhất là 43, và ngày mai thì ấm áp, không có mưa. Có thể ngày thứ Bảy hoặc là ngày Chủ nhật thì chúng ta sẽ có nhiều mây và có thể sẽ có mưa trong những cái ngày cuối tuần. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas Morning News nói về vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Thì theo như là Ngân hàng Dự trữ Liên bang, họ có đưa ra một cái cuộc thăm dò vào ngày hôm qua. Họ nói rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ bây giờ đang tăng trưởng ở cái mức độ vừa phải, tức là nó là một cái tin tốt. Và vì vậy mà người ta chi tiêu nhiều tiền hơn. Đây là một trong những cái thăm dò về vấn đề kinh tế của Ngân hàng Dự trữ Liên bang mới nhất về đất nước Hoa Kỳ. Thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang là họ đã cho thấy là 12 khu vực ngân hàng của Hoa Kỳ đã cho thấy là nền kinh tế của Hoa Kỳ đang phát triển từ cái khoảng thời gian từ tháng Giêng cho tới trung tuần tháng 2. Và cái thị trường lao động bây giờ rất là thiếu nhân viên, tức là các công xưởng họ cần nhân viên mà không có kiếm đâu ra. Đặc biệt là những cái người mà họ giỏi về như là kỹ sư hoặc là thông tin về kỹ thuật thương mại. Đây là một cái bản báo cáo mà họ sẽ được sử dụng để mà có thể Ngân hàng Dự trữ Liên bang dùng trong cái buổi họp ngày 14 cho tới ngày 15 tháng 3 này, xem coi là họ có tăng thêm cái lãi suất hay không. Nhưng mà nhiều người dự đoán là Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể sẽ tạm thời chưa có tăng cho tới tháng 6. Và họ chờ đợi là bởi vì họ muốn xem coi là cái chương trình về kích thích kinh tế của Tổng thống Donald Trump nó như thế nào, về vấn đề cắt giảm thuế nó ra sao, và đặc biệt là gia tăng về chi tiêu ngân sách nó có tác động như thế nào đối với lại cái nền kinh tế, và sau đó thì họ sẽ thay đổi. Nhưng mà đa số các kinh tế gia thì họ đồng ý rằng là không cần phải đợi lâu nữa, cần phải tăng cái lãi suất lên càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thì một số các giới chức của chính phủ liên bang thì họ cũng đồng ý về cái việc này, là cái vấn đề mà tăng lãi suất nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong cái lần mà chính phủ liên bang, Ngân hàng Dự trữ Liên bang tăng cái lãi suất lên là vào tháng 2 vừa rồi, nhưng mà tăng ở cái mức độ rất là thấp, chỉ có 1/4% mà thôi. Và bây giờ đó thì lãi suất của chính phủ là họ cũng sợ là, nhất là cái thời kỳ mà suy thoái vừa rồi, họ không có muốn là nền kinh tế nó tồi tệ thêm nữa, cho nên là giữ ở cái lãi suất rất là thấp. Và bà chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang là bà Janet Yellen sẽ có một bài nói chuyện vào ngày thứ Sáu này ngay tại Chicago. Thì lúc bây giờ người ta mới rõ ràng hơn là chừng nào chính phủ liên bang sẽ tăng cái lãi suất, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta cũng ai cũng đều biết rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ thì vẫn đang có dấu hiệu đi lên trở lại, mặc dù là nó vẫn còn chậm ở mức vừa phải. Với lại cũng như anh Quân nói là rất là khó để mà tìm kiếm những cái người làm việc trong các ngành nghề như là kỹ sư cũng như kỹ nghệ. Cộng với việc rằng là Tổng thống Donald Trump đang muốn đem nhiều cái công ăn việc làm về lại Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới, thì chúng ta cũng hy vọng rằng cái sự phát triển này nó sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, rằng là hôm nay trong cái trang trong của tờ Houston Chronicle cũng có một cái phần tin nói về việc rằng là các cái vụ án mạng ở thành phố Houston đang có xu hướng đi lên trong thời gian vừa qua. Chúng ta cũng biết rằng ngày hôm qua thì cũng có một cái vụ xả súng vừa xảy ra tại thành phố Houston. Và trong vòng một tuần thì số vụ giết người đã diễn ra liên tục. Javier Flores, 18 tuổi, đã chết cách đây một tuần sau khi anh này cố gắng chạy trốn hai tên cướp tại cửa hàng bán thức ăn nhanh Subway. Demaria Atkins, 8 tuổi, đã bị giết hôm thứ Bảy. Oscar Reyes, 21 tuổi, thì bị bắn chết trước mặt vợ đang mang thai của mình một ngày sau đó, cũng như là Jessica Lynn Mills, 29 tội bị bắn trước mặt hai con nhỏ vào đêm thứ hai. Các vụ giết người gần đây đã chỉ ra rằng là tội phạm bạo lực đang trở nên phổ biến so với tổng số vụ giết người trung bình sau 2 năm liên tiếp. Các chuyên gia tội phạm học nói những việc này đáng báo động và thừa nhận rằng nó có thể chỉ là tạm thời hoặc là nó sẽ là một cái dấu hiệu lâu dài hơn. Kể từ tháng Giêng thì đã có 49 vụ giết người, theo số liệu sơ bộ của Sở Cảnh sát thành phố Houston. Điều đó thì đặt thành phố lên một mức báo động cao hơn so với mức trung bình 15% trong 11 năm qua của thành phố Houston. Khi mà giai đoạn tội phạm đạt ở mức thấp nhất thì nó sẽ không còn cách nào khác là sẽ tăng lên trở lại. Alex DeCamis là chuyên gia tội phạm học tại Đại học Tarleton của bang Texas nói. Và các cái trường đại học luật tại New York cũng đưa ra một báo cáo cho thấy tỷ lệ giết người của trên toàn quốc Hoa Kỳ đã tăng 31% từ năm 2014 đến năm 2018. Và đáng tiếc là thành phố Houston là một trong ba thành phố chiếm một nửa các vụ giết người. Hai thành phố khác là Baltimore và Chicago. Việc tội phạm giết người tăng lên trong thời gian qua, theo De Carmes mô tả, cũng đặt chính quyền Tổng thống Donald Trump vào tình trạng báo động. Đầu tuần này thì Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions tuyên bố sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giảm bớt tội phạm trong thời gian tới. Và cái số lượng tội phạm đi lên hoặc là đi xuống thì chúng ta không thể nhìn vào các con số trong 2 hoặc là 3 tháng của dữ liệu. Đó là theo lời của cảnh sát trưởng thành phố Houston Art Acevedo nói. Và nó không thể là một cái sự thảm họa hoặc là một cái điều gì đó quá nguy hiểm nếu chúng ta chỉ nhìn vào một cái thời gian ngắn. Trong 5 năm qua thì số vụ giết người tại thành phố Houston vượt qua mốc 300 chỉ 2 lần, là vào năm 2015 và năm 2016, tức là 2 năm trở lại đây. Quay ngược lại trước đây thì thành phố đã có hơn 300 vụ giết người trong năm 2007. Tuy nhiên, so sánh tỷ lệ giết người của năm này so với năm khác thì cũng giống như là chúng ta so sánh táo và cam là hai cái loại hoàn toàn khác nhau. Và mỗi một năm thì cái số lượng giết người cũng như là cái sự phạm tội nó khác nhau. Và khi chúng ta thấy sự gia tăng trong vụ giết người thì chúng ta biết rằng tội phạm cũng đang gia tăng, Dan Carmen nói thêm. Và những cái người nhân viên công lực, những người nhân viên cảnh sát thì thường quan tâm nhiều về việc kiềm chế tội phạm. Bởi vì khi mà chúng ta bớt đi được những cái tên tội phạm thì sẽ giảm bớt các cái vụ giết người. Trong số các vụ giết người trong tuần qua thì ít nhất 3 người đã thiệt mạng do bị tình nghi phạm các cái tội khác. Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư thì thị trưởng thành phố Houston Sylvester Turner ca ngợi những nỗ lực của thành phố để giữ tỷ lệ giết người của thành phố năm 2016 gần như là không đổi so với năm 2015, mặc dù Houston là một trong những thành phố mà có tỷ lệ tội phạm cao nhất trên toàn Hoa Kỳ. Và mặc dù là các chỉ số của vụ giết người hiện đang trên đà gia tăng 10%. Ông cho biết thêm rằng thành phố Houston cũng sẽ có một kế hoạch khi chấp thuận chi thêm 2 triệu Mỹ Kim cho những cái nhân viên công lực làm thêm giờ để mà có thể giảm bớt các cái vụ phạm tội cũng như là những vụ cướp tại các cái nhà hàng cũng như là tại các cái shopping mall. Và cũng sẽ cấp thêm những cái khoản tiền khác để mà giảm tiếp nếu như mà cần thiết. Một cư dân sống tại thành phố Houston kể từ năm 1966, Chairman nói, việc mà tội phạm đang có dấu hiệu gia tăng có lẽ bởi vì các tuyên bố chính trị mạnh miệng gần đây của ông Donald Trump và nhấn mạnh về việc rằng ông sẽ không cho những cái người di dân bất hợp pháp sống tại đây. Khi mà ông Chairman nói rằng những người mà phạm tội thì cũng có một phần là những người đến từ các quốc gia như là Mỹ Tây Cơ. Và Dan Carmen cũng đã đồng ý với ý kiến trên và ông nói thêm rằng Tổng thống nói rằng các vụ giết người đang ở mức độ cao so với mọi năm. Tuy nhiên đó là không đúng sự thật. Tuy nhiên ông nói thêm rằng mặc dù là không cần biết đúng hay là không, tuy nhiên mỗi lần chúng ta nghe có một vụ bắn giết, một vụ giết người hoặc một tội phạm bạo lực nào đó thì chúng ta bắt đầu tin đó là sự thật và cảm thấy rất là lo sợ. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề mà trộm cướp á, thì nó mỗi ngày một hoàn thành như vậy cũng là cái điều mà chúng ta thấy là cảnh sát cũng cần phải can thiệp. Tuy nhiên á, nếu mà trường hợp mà cảnh sát làm quá nhiều công việc khác á, thì nó có thể sẽ không có hoàn thành nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho người dân khỏi những cái tội phạm. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì trên tạp chí khoa học của Hoa Kỳ có đăng một cái nghiên cứu mới mà họ đã tìm thấy là có những cái điểm hóa thạch của những cái cục đá mà người ta tìm sâu ở dưới cái lòng biển đó, thì cho thấy là có thể là đã có một cái cuộc sống, có một cái đời sống rõ rệt của trái đất ngay từ những cái thời kỳ của 4.2 tỷ năm về trước, tức là rất lâu rồi, cái trái đất của chúng ta đã hình thành rất lâu rồi. Và đời sống cũng đã được hình thành trên cái trái đất này từ những cái năm của 4 tỷ năm về trước, như vậy là lâu lắm. Thì theo như là những cái nhà khoa học mà tờ Dallas Morning News đăng cái bản tin này, thì ngày hôm qua là họ nói rằng là họ đã tìm ra những cái cục đá đã được coi như là nó hóa thạch đến nỗi mà nó được xem là cái tuổi thọ nó quá lâu. Rồi nhìn thấy được trên những cái cục đá đó có những cái con siêu vi, có những cái con vi trùng nó nằm ở trên đó. Và người ta cũng khám phá ra rằng những cái con vi trùng này đã có từ cái thời của những cái cục đá như vậy 4 triệu năm. Các nhà nghiên cứu là họ phỏng định là cái cục đá như vậy và cái đời sống đã có ở trên trái đất của chúng ta từ những 3.77 tỷ năm cho hoặc là 4.22 tỷ năm. Tức là khoảng 340 triệu năm sau khi mà cái hành tinh của chúng ta thành hình. Tức là không hiểu là các nhà khoa học họ kiếm làm sao mà họ tính làm sao mà nó tới cả hàng tỷ năm như thế. Thì trong năm 2008, chính ông giáo sư Palibun đã sưu tầm những cái mảnh vụn của những cái cục đá nó được hình thành ở dưới cái lòng biển gọi là cổ xưa, nhất là cái lòng biển ở bên Canada đó, thì nó rõ ràng hơn bởi vì người ta vẫn tìm ra được những cái cục đá tinh vi và trong đó nó có những cái sinh vật giống như là con vi trùng nó sống bám vào những cái cục đá như vậy. Và những cái cục đá này nó là cũ như thế đó, thì người ta mới thấy được những cái con sinh vật nó nằm chung như vậy, thì người ta đoán được rằng đó là vào những 3.77 tỷ năm thì đã có những cái vật thể sống sâu dưới cái lòng đất ở bên Canada như thế. Và chúng ta thấy là cái con người thì không có biết là đã được hình thành từ cái lúc nào, nhưng mà chắc có lẽ là khi mà các nhà khoa học thì họ tìm ra cái trái đất của chúng ta, cái hành tinh này nó cũng đã có từ 4 tỷ năm, như vậy là quá lâu rồi anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì đọc cái bản tin này thì thấy là 4.28 tỷ năm là một con số rất là lâu. Mà khi mà đúng như anh Quang Hưng nói là mình không biết các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu này bằng cách nào mà họ tính ra được một con số như vậy. Tại vì thật ra mình nói 1 tỷ năm nó đã là lâu rồi, mà cái này lên tới là 4.1, 4.2 tỷ năm thì mà họ vẫn tìm ra được những cái loại đá mà tồn tại đến ngay lúc này thì quả thật đây là một thời gian rất là lâu. Và biết đâu trong tương lai thì các nhà khoa học lại tiếp tục tìm thêm ra được những cái dấu hiệu hay hơn, những cái mà mới hơn về việc mà sự hình thành của trái đất, về cái sự sống trên trái đất, và chúng ta cũng phải chờ xem sẽ như thế nào. Thưa quý vị, rằng là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Đăng Khoa. Mến chúc quý vị có được một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai anh Quang.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.